Dòng Sakya tiêu vong sau khi đã chuẩn bị xong lương thực. Tướng tráng minh hùng, voi ngựa sung sức, khỏe khoắn nhất, Đức Vô Vidupada thân chinh dẫn đại quân rầm rộ nhắm hướng kinh thành Kapilavastu trực chỉ. Voi ngựa đi rung rinh như địa chấn, quân lính đi phăng phăng như gió bão. Bao nhiêu năm với nỗi mối hận trong lòng, và lời thề lấy máu của dòng Sakya để rửa chân, nhưng mãi còn văng vẳng bên tai mình. Đức vua Vidupada thúc phối đại quân tiến nhanh cho bọn địch không kịp trở tay. Ông lẩm bẩm, phải đánh mạnh như chẻ tre, phải đột ngột tập kích như trên trời rơi xuống. Đức Phật cứ nấn ná mãi tại thị trấn Medatalumba thuộc quốc độ Sakya mà chưa chịu rời chân đi. Nhiều vị tỳ khưu không hiểu lý do tại sao, riêng chư tôn giả của Thắng Trí thì tường tận nguồn cơn sự việc hơn. Chuyện Đức vua Pasenadi và cái chết bi thương của ông, Đức Phật biết, và Ngài lại khá an tâm trong cuộc đối thoại cuối cùng của Đức vua về cái gọi là pháp truyền thống đang sâu vào tâm trí ông. Mấy hôm sau, trời đang nắng nóng, đại quân của Vidupada đã đến biên giới hai nước. Ông chậm rãi xuống voi nghỉ ngơi giây lát dưới một cội đa to, tàn nhánh rậm rạp, xanh um mát mẻ. Một vị tướng từ xa bước lại, tâu bạo với Vidupada là có Đức Phật ngồi bên kia biên giới, dưới một cội cây cành lá thưa thớt. Vidupada vốn rất tôn kính Đức Phật, nhất là sau khi nghe vài lời của Ngài. Đức vua Pasenadi đã vội cho phục chức ngôi vị của hoàng hậu và của thái tử, vội vã bước sang biên giới thuộc địa phận Kapilavastu. Đức vua Vidupada thành kính đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: trời nắng to như thế này, sao Đức Thế Tôn không qua bên kia biên giới ngồi dưới bóng cây râm mát, mà lại ngồi ở chỗ trơ trọi trống không trên đầu như thế này? Đức Phật nghiêm trang đáp: bóng râm của cây lá không mát mẻ đâu, tâu đại vương, trẫm không hiểu. Phải, đại vương phải suy nghĩ mới hiểu được. Bóng râm của thân tộc mới thật sự là mát mẻ, tâu đại vương. Nghe câu bóng râm của thân tộc, Đức vua hiểu ngay. Đức Thế Tôn là dòng dõi Sakya, ngay chúa của dòng dõi Sakya anh hùng. Ông ngoại ta cũng phải ôm hôn chân bụi của Ngài. Nghĩ thế xong, Vidupada thận thờ giây lát, rồi tức khắc ra lệnh lui quân. Quả vậy, ông là ai mà đã dám tiến quân sang Kapilavastu khi Đức Thế Tôn đang ngồi ở đấy trong bóng râm của thân tộc bảo vệ dòng dõi Sakya? Về triều chỉ hơn tháng là Đức Vua lại hậm hực không yên, do sợ Đức Phật nên ông không dám. Nên ông cho quân thám báo dò la để biết Ngài đang ở đâu. Hôm nọ, khi hay tin Đức Phật đã trở về kỳ viên tịnh xá, mừng quá, Vidupada lại dẫn đại quân đi. Đến biên giới, quân tiền trạm báo là Đức Phật vẫn ngồi ở cổ cây cũ. Thế là Vidupada lại lủi thủi dẫn quân về. Rồi mấy tháng sau, lần thứ ba cũng vậy. Kiên nhẫn đến lần thứ tư thì không thấy Đức Phật dưới cội cây trơ trọi ngán đường họ nữa. Vidupada vui mừng tiến quân như vũ bão. Sở dĩ Đức Phật không ngăn cản bảo vệ cho Sakya nữa là vì Ngài biết cộng nghiệp của dòng tộc Sakya sắp tận tuyệt rồi. Mọi hỗ trợ của thiện nghiệp duy trì đời sống của họ bây giờ đã đến hồi yếu ớt, không còn phát huy năng lực dẫu là chút ít. Họ đã gây nhân, bây giờ cái quả đã chín mùi. Thuở xưa một kiếp nọ, cả dòng tộc Sakya sinh sống tại một ngôi làng chài do tham lam thu thập. Họ đã đồng tâm hiệp sức, cả già trẻ nam nữ, cùng bỏ thuốc độc cả một dòng sông. Thế là cá mẹ, cá con, cá to, cá nhỏ chết nổi lềnh bềnh trắng hiếu cả mặt nước. Do ác nghiệp ấy nên mối hận thù của Vidupada chỉ như là sứ giả quả báo đến đòi lại sinh mạng mà thôi. Đức vua Vidupada không gặp một lực cản nào, Từ biên giới cũng như đến gần kinh thành, hoàng tộc Sakya đã biết tin từ lâu và họ cũng rất quý chờ đợi sự diệt vong này. Chuyện cô thị nữ Kapila lấy sữa rửa chân lửa chỗ ngồi của Vidupada là một sự sỉ nhục thái tử quá đáng. Cô đã bị đức vua Mahanama cho cạo đầu và bắt sống đời nô lệ. Tuy nhiên, đức vua Sakya còn suy nghĩ sâu xa hơn. Tại sao những năm tháng trở lại đây, Đức Thế Tôn lại giảng cho hội chúng con em hoàng gia những pháp cao hơn? Lui tới chỉ là những pháp sơ cơ nhân thiên mà thôi. Và tại sao Đức Thế Tôn giảng nói cặn kẽ bề rộng bề sâu về ngũ giới, mà tôn giả Ananda cũng vậy? Phải chăng Đức Thế Tôn biết cái gì đó sắp xảy ra? Và ngũ giới chính là chiếc phao sinh mệnh và phước báo mai hậu cho họ. Và nhờ vậy mà dòng họ Sakya ai cũng được, ai cũng giữ giới rất tốt, tướng sĩ, quân lính, thị vệ đều thế cả. Đại quân của Vidupada quả thật là hùng hậu, họ bao vây kinh thành mấy lớp, một con chuột cũng không thoát ra ngoài. Do quyết tâm tận diệt Sakya để lấy máu rửa chân của mình, nên Vidupada cho bắn mấy trăm thư vào thành, không cho bỏ chạy, không cho đầu hàng. Giỏi thì cứ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mũi tên cuối cùng, ta sẽ tru diệt Sakya để trả mối hận xưa. Vidupada chờ đợi buổi chiều mấy chục mũi tên như hồi âm. Bà ngoại cháu mất rồi, còn ông ngoại đây, ngoại thương cháu vô cùng, cháu muốn giết cả ngoại nữa ư? Vidupada cho thư hồi đáp, ngoại thì được tha, nhưng tất thảy Sakya thì diệt hết. Đợi thêm một ngày nữa không thấy tin tức gì, Vidupada phất cờ lệnh tấn công. Thế là voi ngựa đạp rào đạp chông gai, bắc thang qua hầm trong, quân lính dậy đất vang trời, hô xung phong tiến lên gần thành. Tuy nhiên một trận mưa tên kinh hoàng phủ chụp xuống, đội quân tiên phong chừng lại, quyết không lùi bước. Vidupada cho tiến quân đợt thứ hai, đợt ba, nhưng đều bị bật ngược ra phía sau, vì hàng ngàn mũi tên tiễn bắn chính xác mục tiêu, nơi thân người, nơi voi ngựa không hề sai trật. Vidupada thật không ngờ sự chống trả mãnh liệt của Sakya và cái tài thần tiễn bách phát bách trúng của họ. Bây giờ ông mới nhớ đến cái dòng dõi vốn nức tiếng anh hùng từ thời lập quốc, đúng là danh bất hư truyền. Thấy sự tổn thất quá lớn, Vidupada sợ hãi ra lệnh tạm lui quân. Một viên tướng từ mé gần thành chạy ra thưa, tại sao đại vương lại cho lui quân? Vì ta tổn thất quá lớn. Không phải vậy, tướng lãnh, voi ngựa, binh lính không ai bị thương cả. Tại sao? Vì tất cả tên đều không có tẩm độc, đã được lấy đi mũi sắc nhọn, ai cũng chỉ bị đau chút ít, sưng tấy đỏ lên mà thôi. Do giữ ngũ giới tốt, thà mình bị giết chứ không thể giết người, đấy là cái lệnh nhân đức của đức vua Mahanama. Tuy nhiên, cái tâm nhân đức ấy không làm cho Vidupada rung động, mà ngược lại, ông càng cho quân tiến lên, và biết tiến lên cũng không chết. Vì biết tiến lên cũng không chết, thế rồi cổng thành bị phá, quân của Vidupada tràn vào như nước vỡ bờ, không còn quân nào đội nào, mũi tên nào ngăn chặn bước tiến của họ nữa. Không phải ai trong thành này cũng là Sakya sát đế lỵ, nên Vidupada ra lệnh chỉ tìm giết tộc Sakya mà thôi. Thế là một cuộc tàn sát kinh hoàng xảy ra trong lịch sử châu Diêm Phù Đề. Không kể già trẻ lớn bé, hễ xác định qua khí giới, qua trang phục, qua diện mạo, sắc tướng quý tộc là họ giết, chỉ chừa lại các giai cấp khác. Có một số người thuộc dòng dõi Sakya không cam tâm chịu chết một cách oan uổng, nên họ đã dùng mưu. Người thì cầm một cọng cỏ, người thì cầm một cành lao. Biết kinh đô này ai ai cũng có ngũ giới, nên không giết người như vừa rồi. Quân của Vidupada khi gặp một người nghi ngờ là họ hỏi. Do họ biết chiến sĩ Kaga không nói dối, ngươi có phải là Sakya không? Nếu là người nắm cọng cỏ, thì họ đưa cọng cỏ lên trả lời, không phải là Sakya, tôi là cọng cỏ. Nếu là người cầm cành lao, khi được hỏi, họ trả lời, không phải Sakya, tôi là cành lao. Câu thứ nhất, nguyên văn Pali là Nasako Tinati. Câu thứ hai là Nasako Naluti. Do âm Sako Nana như Sakya, nên quân lính Vidupada dù sao cũng là người nước khác, phát âm hơi khác, cứ tưởng là kẻ kia phủ nhận mình là Sakya nên họ không giết. Thế là có hai nhóm người bảo toàn được mạng sống. Nhóm thứ nhất, nhóm cọng cỏ sau này được gọi là cỏ Thích Ca. Nhóm thứ hai sau này được gọi là Lao Thích Ca. Ngoài hai nhóm người này được sống, còn nhóm thứ ba cũng không bị giết. Đấy là Đức Vua Mahanama, con cháu của gia đình và thuộc hạ tùy tùng. Trận tru diệt ấy, máu đổ khắp nơi, Vidubada đắc thắng, hệ hạ, dậm chân lên từng vũng máu, coi như là đã lấy máu Sakya để rửa chân mình. Sau đó, đem theo cả đại gia đình tùy tùng của Đức Vua Mahanama rồi rút quân về. Đại quân dừng chân nghỉ ngơi nơi một vùng sông nước. Vidupada phát bảo quát bảo thị nữ và tùy tùng chuẩn bị buổi tiệc để ông đại đằng ông ngoại. Đức Vua Mahanama tự nghĩ, cháu ta vì hận thù mà trở thành kẻ đại ác. Nói với nó về đạo lý, về lẽ phải thì chỉ như nước đổ đầu vịt. Ta không cùng chết với những chiến sĩ giữ giới, thà bị giết chứ không thể giết người, là ta đã có lỗi với họ. Bữa tiệc mà cháu ta lại ta đãi chỉ một món vinh quang thừa, có lẫn lộn máu của dòng dõi Sakya, nuốt nó thì khác gì nuốt cục sắt nóng ở địa ngục. Như đã có lời giải, ông Tôn Tồn nói với Vidupada, hãy để ta tắm một chút, người lấm láp khó chịu quá. Thế rồi ông ra xa ngoài triền sông, lấy tảng đá cột vào búi tóc, rồi từ từ chìm xuống nước đến ngập đầu. Đức vua tự xử mình cho tâm hồn được yên ổn, vì ông ta không thể sống chung với kẻ ác. Đợi hoài cả canh giờ không thấy Đức Vua Mahanama trở về, Vidupada nghĩ là ông ngoại mình tìm cách tẩu thoát, tuy nhiên ông cũng không bận tâm lắm, ăn vội qua quýt rồi ra lệnh lên đường. Tối hôm sau, đại quân lại hạ trại bên bờ sông Achiravati, chia làm hai đội, một đội nghỉ giữa bờ cát, một đội ở trên sườn núi để khi có biến ứng cứu lẫn nhau. Những người không bị quả báo ác nghiệp do kiến, do côn trùng hoặc do khó ngủ xui khiến, họ bỏ bãi cát lên ngủ trên cao. Những người bị quả báo ác nghiệp cũng do kiến, côn trùng hoặc khó ngủ xui khiến, nên họ bò sườn núi xuống ngủ giữa bãi cát. Thế rồi chừng nửa đêm, mây đen mù mịt, mưa tuôn như thác đổ, cộng với dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về, cả đội quân trong đó có Vidupada chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp bỏ chạy, thì dòng lũ như những cơn thuồng luồn hung hãn cuốn phăng tất cả lều trại, người vật khí giới, vật dụng băng băng về hạ lưu. Chỉ còn những người ở bờ cao sườn núi thì được sống sót. Sau này khi kể lại tích chuyện này, chư vị kết tập sư đã ghi lại bài kệ của Đức Thế Tôn: ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kể ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Rồi giảng rộng rằng, cũng tương tự như vậy, tử thần chính là những dòng nước lũ, nó cuốn phăng tất cả chúng sanh, dầu là phạm thiên chư thiên ma quân, vua chúa, người vật không sót một ai. Tử thần cũng đang cất tiếng gọi báo động cho những ai đang say ngủ, đang với tham vọng quyền lực, công danh địa vị, tài sản, đang khát khao say nắm ngũ trần, mê luyến hoa hương, phải mau mau tỉnh thức, nếu không nó sẽ cuốn phăng kể đi, nhấn chìm họ xuống biển tứ ác đạo, ngàn đời tối tăm thống khổ không lối thoát.